Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay mùng 4 tháng 3, thứ Bảy trong tuần thứ nhất mùa Trẻ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, câu 43 đến 48. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm điều gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoài cũng chẳng làm thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời mời gọi trở nên hoàn thiện là lời mời gọi dành cho tất cả và từng Kitô hữu. Đó không phải lời mời gọi dành cho một số người mà ảo tưởng cho rằng họ là những người ưu tuyển. Ai cũng phải nên thánh. Ơn gọi của người Kitô hữu là ơn gọi nên thánh. Thế nhưng, làm thế nào để chúng ta nên thánh? Tin mừng hôm nay nối tiếp với tin mừng ngày hôm qua khi nói đến sự công chính mới trong vương quốc của Chúa. Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống mãi một lối sống theo kiểu trả vay, một lối sống tầm thường, nhưng mời gọi chúng ta vươn lên để sống chiều kích của đức ái. Cụ thể trong tin mừng, Chúa dạy chúng ta hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chúng ta. Yêu người thân cận mình đã là khó. Yêu những người trong cùng một gia đình đôi khi cũng thấy không dễ dàng gì. Làm sao ta có thể yêu thương kẻ thù của mình? Nhưng nếu chúng ta chỉ yêu thương những kẻ yêu thương mình mà thôi, thì chúng ta có làm điều gì khác đâu. Kẻ không biết Chúa họ cũng làm như thế. Sự khác biệt ở đây chính là sự vượt trội của đức ái mà Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu thương kẻ thù. Đấy là nét đặc biệt của đời sống Kitô hữu, nét đặc biệt trong giáo huấn của Chúa Kitô. Và đó là cách thức để chúng ta đạt đến sự hoàn thiện như Chúa muốn, cách thức để chúng ta sống tư cách là con cái của Cha trên trời, đấng làm cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống cho người công chính cũng như kẻ bất chính. Cha của chúng ta, đấng không phân biệt một ai, đấng yêu thương tất cả mọi người, mời gọi chúng ta cũng hãy sống yêu thương như thế. Bởi lẽ, nếu chúng ta không yêu thương, thì chúng ta chưa sống được tư cách là con cái của Cha trên trời. Chưa sống được yêu thương, thì chúng ta chưa thể đạt đến sự hoàn thiện như Chúa muốn. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Hiểu được ý nghĩa này, ta có thể phát biểu: anh em hãy yêu thương như cha anh em là đấng yêu thương.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là muốn để thấy.
Cho con ngàn lời yêu thương. thấy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều tân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một thế giới.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì lời giáo huấn của Chúa dành cho chúng con hôm nay. Chúa dạy chúng con biết yêu thương, để nhờ đó chúng con đạt đến sự hoàn thiện như Chúa Cha mong muốn. Bởi lẽ, chỉ có yêu thương, chúng con mới trở nên giống Chúa, trở nên con cái của Chúa, trở nên người môn đệ đích thật của Chúa. Xin giúp chúng con xóa tan mọi thù hận, xóa tan mọi nghi kỵ, xóa tan những gì cản trở chúng con không đến được với nhau, để tất cả chỉ còn là lòng yêu thương mà thôi. Yêu thương như yêu Chúa, yêu như Chúa yêu. Amen.
Cho tôi một điều dân mới, yêu thương là Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu
dâng mình, hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân tình yêu chính tâm.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em
lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương thầy. Hôm nay thầy dùng nước đây đôi tay giữa chân chúng con
ơi, ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như thầy. Con xem thầy là Chúa con, mà thấy giữa chân từng người chúng con.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là một đệ tử.
Cao quý thay là nhân đức yêu, đoàn con hãy theo.
Yêu thương là điều thân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy. Yêu thương là điều tân mới, anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ thầy.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Jerusalem. nhiều vị lãnh đạo Kitô tại thánh địa kêu gọi tìm giải pháp dài hạn. Nhiều vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem kêu gọi tìm giải pháp dài hạn cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, phù hợp với công pháp quốc tế, đứng trước sự leo thang bạo lực trong thời gian gần đây tại thành Huquara. Trong thông cáo công bố hôm ngày 1 tháng 3 vừa qua, các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô nói rằng những leo thang bạo lực gần đây tại thánh địa thúc đẩy mọi người cần phải có những lời nói và việc làm nhằm làm dịu bớt tình hình. Các vị cũng cảnh giác Israel đừng tiếp tục bành trướng các khu định cư trên các lãnh thổ của người Palestine để ngưng gia tăng thêm bạo lực. Các vị thủ lãnh giáo hội đặc biệt lên án bạo lực tại thành Huquara ở mạng bắc các lãnh thổ Palestine bị Israel chiếm đóng. Hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 2 vừa qua, một người Palestine đã bắn chết hai người Israel định cư tại đó, rồi có một loạt những vụ nổi loạn của những người định cư tại Huquara và các nơi khác. Một người Palestine bị giết và hàng chục người khác bị thương. Trước đó, trong buổi đọc kinh truyền tin, trưa Chủ nhật ngày 26 tháng 2, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, có những tin đau thương đến thánh địa, bao nhiêu người bị giết, kể cả các trẻ em, làm sao chặn đứng cái phòng bạo lực này. Tôi tái kêu gọi hãy làm sao để sự đối thoại trỗi vực hơn oán thù và cầu nguyện với Chúa cho người Palestine cũng như người Israel để họ tìm được con đường huynh đệ và hòa bình với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Trong một thông cáo công bố hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 2 vừa qua, Hội đồng các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa cũng bày tỏ lo âu về những bạo lực mới bộc phát tại Jerusalem. Những người trẻ Do Thái sách nhiễu các du khách trong một quán ăn, phá hủy các cửa hàng và tiệm ăn trong khu vực của các tín hữu Kitô. Các vị kêu gọi chính quyền và các chức sắc tôn giáo hãy làm tất cả những gì có thể để tái lập sự thanh thản trong đời sống dân sự và tôn giáo. Hôm thứ Bảy tiếp đó, một vụ tấn công mới đã xảy ra tại khu vực Đông Jerusalem của người Ả Rập, làm cho hai người bị thương sau khi một người Palestine sử dụng súng, làm cho bảy người bị thiệt mạng gần hội đường Do Thái.
Tin Moscow liên bang Nga. Phát ngôn viên công giáo Nga cho biết chưa có giải pháp nào cho chiến tranh tại Ukraine. Linh mục Kirill Gobunov, tổng đại diện giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, thủ đô của Nga, nhận định rằng phần lớn dân chúng đang chịu đau khổ và một năm sau chiến tranh với Ukraine chưa thấy có giải pháp nào. Dường như chỉ có giải pháp đề ra để làm cho cuộc xung đột càng tệ hơn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo ACI bằng tiếng Tây Ban Nha, cha Gobunov cho biết những người đến gặp cha để xin hướng dẫn tinh thần. Họ bày tỏ sự lo sợ một tương lai bất định, thất vọng và tức giận đối với những người bị coi là đã gây nên tình trạng hiện nay. Đôi khi cũng có những người tức giận đối với Thiên Chúa và giáo hội. Thêm vào đó, có những đau khổ vì xung đột giữa các đồng nghiệp, bạn hữu và thân nhân họ hàng vì những quan điểm chính trị khác nhau. Cha Gorbunov cũng cho biết có rất nhiều gia đình hỗn hợp Nga và Ukraine. Cũng vậy, trong giáo hội công giáo, nhiều người thấy chính mình ở hai phía đối nghịch nhau. Tình trạng này tạo nên rất nhiều đau khổ. Cha cũng nói rằng có những thế hệ người Nga lớn lên khi Liên Xô bị tàn rã trong thập niên 1990 và thường cảm thấy mình hoàn toàn bất lực trước nhà nước và không tin tưởng nơi một hoạt động xã hội nào có thể góp phần vào một giải pháp hòa bình. Trong bối cảnh trên đây, cha Gobunov nhấn mạnh, các giám mục đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình. Chúng tôi tiếp tục thêm ý cầu nguyện cho bạo lực chấm dứt và hòa bình được tái lập. Có một số nhóm cầu nguyện tổ chức các buổi cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình. Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Nga bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Francisco và ngài nhấn mạnh rằng cuộc xung đột ở Ukraine chỉ có thể giải quyết bằng đối thoại chứ không phải bằng sức mạnh quân sự và điều này mang lại hy vọng lớn. Cha cũng giải thích rằng các tín hữu công giáo chỉ là một cộng đoàn rất bé nhỏ tại Nga, chưa được 1% dân số. Điều này cũng giới hạn khả năng của giáo hội đáp lại thảm trạng chiến tranh. Tuy nhiên, các giáo xứ công giáo, đặc biệt ở miền Nam Nga, đang cố gắng tìm cách trợ giúp những người tìm đến giáo hội để xin được giúp đỡ.
Tin Đài Loan, Ngày Thế giới cầu nguyện cho phụ nữ. Ngày Thế giới cầu nguyện đại kết cho phụ nữ năm nay được cử hành vào thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 vừa qua và tài liệu phụng vụ giúp cử hành ngày này do các phụ nữ Đài Loan soạn thảo. Ngày cầu nguyện này là một sáng kiến đại kết kỳ cựu và rộng lớn nhất của phong trào phụ nữ liên kết các cộng đồng giáo hội Kitô khác nhau với các phụ nữ thuộc các nền văn hóa và truyền thống trên thế giới, được cử hành hàng năm vào ngày thứ Sáu đầu tháng 3 tại hơn 170 nước trên thế giới. Phong trào này được khai sinh tại Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Năm 1927, sáng kiến này được truyền tới Âu Châu. Trang mạng của phong trào này cho biết, nơi trung tâm các buổi cầu nguyện vào ngày 3 tháng 3 vừa qua cho phụ nữ là thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, đoạn 1 từ câu 15 đến câu 19. Đức tin, sự sống chung hòa bình và lòng biết ơn giữ một vai trò quan trọng trong phụng vụ này. Qua phụng vụ, các phụ nữ Đài Loan muốn chia sẻ kinh nghiệm đức tin của chúng ta và làm chứng về những kỳ công của Thiên Chúa qua dòng lịch sử. Trong lịch sử, Đài Loan, các bờ biển phía nam Trung Quốc 180 cây số thường bị các cường quốc ở Thái Bình Dương như Trung Quốc và Nhật Bản tranh giành nhau. Sau khi các thừa sai Kitô đầu tiên tới Đài Loan năm 1624, họ bị những nhà cầm quyền Trung Quốc chiếm Đài Loan trục xuất năm 1661. Ngày nay, Kitô hữu chiếm 4% trong số 23 triệu dân Đài Loan. Từ nhiều năm nay, nhà nước Bắc Kinh vẫn đe dọa Đài Loan, nhưng cho đến nay chưa có xung đột công khai.
Tin Fatima Bồ Đào Nha. Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha nhóm khóa họp ngoại thường. Thứ Sáu, mùng 3 tháng 3 vừa qua, Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha nhóm khóa họp ngoại thường để cứu xét phúc trình chung kết của Ủy ban độc lập nghiên cứu những vụ lạm dụng tính dục. Hãng tin Ecclesia của Bồ Đào Nha cho biết khóa họp diễn ra từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Sau đó có một cuộc họp báo tại nhà Đức Mẹ Sầu Bi ở Fatima vào lúc 6 giờ chiều. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, Ủy ban độc lập do Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha chỉ định đã trình bày phúc trình chung kết về vấn đề lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội Công giáo tại Bồ Đào Nha. Kết quả cho thấy trong 72 năm từ năm 1950 đến năm 2022, có 512 bằng chứng cho thấy có 4.815 nạn nhân bị lạm dụng. Cùng ngày 13 tháng 2, Đức cha José Ornelas, giám mục giáo phận Leria Fatima, chủ tịch hội đồng giám mục Bồ Đào Nha, nói với các ký giả rằng kết quả cuộc điều tra cho thấy một thực tại thê thảm và giáo hội Công giáo sẽ không dung thứ những vụ lạm dụng và những kẻ lạm dụng. Đức cha nói, chính sách tuyệt đối không bao dung này phải là một thực trạng trong toàn giáo hội, và vì thế, chúng tôi sẽ không dung thứ nạn lạm dụng hoặc kẻ thủ phạm. Đức cha cũng nói rằng, phúc trình này cho thấy một vết thương mở toàn. Chúng tôi xin lỗi tất cả các nạn nhân, những người đã can đảm làm chứng sau nhiều năm im lặng và những người vẫn còn chịu đau khổ trong thẳm sâu tâm hồn, không chia sẻ được với ai. Theo chương trình của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, các giám mục đã bắt đầu cuộc tĩnh tâm mùa chay thường niên hôm 27 tháng 2 vừa qua.
Tin Mali, một linh mục thừa sai người Đức mất tích từ hơn 100 ngày tại Mali. Một linh mục thừa sai người Đức, cha Hans Joachim Lure, bị mất tích cách đây hơn 100 ngày, cho đến nay vẫn bặt tin. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi hôm 22 tháng 11 năm ngoái cho biết, cha Lure, năm nay 65 tuổi, thuộc dòng thừa sai Phi Châu, quen gọi là các cha dòng trắng, hoạt động từ hơn 30 năm nay tại Mali. Cha giảng dạy tại Học viện Kitô Hồi giáo và phụ trách trung tâm đức tin và gặp gỡ ở Ham Dan Leye. Cha bị mất tích từ Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022. Tờ thông tin nội bộ của các cha dòng trắng nói rằng, lẽ ra cha phải đến cộng đoàn Calaban Kura để dâng thánh lễ Chủ nhật, nhưng từ đó người ta không có tin gì về cha. Xe của cha Lure được tìm thấy gần học viện ở thủ đô Bamako, và các nhân viên điều tra sau đó đã tìm được dây đeo cổ với cây thánh giá nhỏ của cha cạnh chiếc xe. Cửa xe mở và có những vết chân trên nền như thể có người đang vật lộn. Hôm 28 tháng 2 vừa qua, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ xác nhận cha Lure vẫn biệt tích và bày tỏ đau buồn vì số phận của cha, đồng thời gọi tình trạng này là một dấu hiệu chứng tỏ tình trạng các cộng đồng Kitô tại Mali trở nên khó khăn hơn trước sự bành trướng của các nhóm Hồi giáo cực đoan tại nước này. Tổ chức này đã nhiều lần lưu ý dư luận thế giới về tình trạng các Kitô hữu ở Mali, đặc biệt tại miền trung nước này, nơi mà nhóm thánh chiến Hồi giáo Katiba Masina thân với nhóm Al-Qaeda hoạt động tại miền Maghreb Hồi giáo. Các cha dòng trắng ở Phi Châu nhắc lại rằng Calore ý thức rõ nguy hiểm mà cha có thể gặp phải trong công việc hàng ngày. Trong một lần viếng thăm Thụy Sĩ, cha đã bày tỏ lo âu về nạn Hồi giáo cực đoan tại Mali và kể rằng các nhóm thánh chiến Hồi giáo thường cưỡi xe mô tô và các cộng đoàn địa phương thường phải đương đầu với chúng. Họ cấm kéo chuông nhà thờ và cấm uống rượu, buộc các phụ nữ phải mang khăn che đầu. Đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc người nước ngoài sống tại Mali như nữ tu Gloria Cecilia Navae, thừa sai người Colombia, bị bắt cóc ngày 7 tháng 2 năm 2017 gần Kutiala ở Mali và được trả tự do hồi tháng 10 năm 2021 sau 4 năm 8 tháng bị giam giữ. Báo chí cho rằng tòa thánh đã góp phần trả tiền chuộc mạng cho nữ tu. Tin phiên Áo Quốc. Bắt hại Kitô ngày càng gia tăng tại Pakistan. Tổ chức bác ái giáo hoàng trợ giúp các giáo hội đau khổ, tố giác nạn bắt hại các tín hữu Kitô tại Pakistan ngày càng gia tăng với những vụ bắt cóc các thiếu nữ, cưỡng bắt kết hôn và phải theo đạo hồi. Tệ nạn này cũng xảy ra cho các tôn giáo thiểu số. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng 2 vừa qua, tổ chức từ thiện quốc tế nhắc đến phúc trình của cha Emmanuel Yusuf, giám đốc tổ chức công lý và hòa bình của giáo hội công giáo tại Pakistan, cho biết tệ nạn bắt cóc, ép kết hôn và cải đạo vừa nói ngày càng thịnh hành hơn, đặc biệt đối với các tín hữu Kitô và Ấn giáo tại tỉnh Sindh và Punjab. Cha Yusuf nói, tuy có luật chống lại hủ tục kết hôn trẻ em và cưỡng bách kết hôn, nhưng những luật này không được áp dụng. Một lý do là tất cả những điều đó chỉ xảy ra cho các tín hữu Kitô và Ấn giáo. Sức ép này đến từ xã hội tại Pakistan và từ phía Hồi giáo. Họ tạo sức ép nơi các gia đình và các thiếu nữ. Nếu tòa án không xét xử, thì những thiếu nữ bị những thành phần Hồi giáo cực đoan bắt cóc sẽ không thể được giải thoát. Nhưng để điều này xảy ra, thì tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Cả các luật sư cũng lo sợ, không dám biện hộ cho những trường hợp như vậy, và nhiều khi cả các thẩm phán cũng lo sợ. Cha Yusuf cho biết, những thành phần Hồi giáo cực đoan ở Pakistan tuy là thiểu số nhưng họ rất có ảnh hưởng. Cha nói, tôi có nhiều người bạn Hồi giáo nhưng phần lớn họ đều giữ im lặng, đó là vấn đề. Cả dư luận Tây Phương cũng cần đòi hỏi thường xuyên hơn để cải tiến tình trạng nhân quyền tại Pakistan và chấp nhận áp dụng luật pháp tốt đẹp hơn. Tình trạng trên đây cũng áp dụng cho luật chống phạm thượng Hồi giáo ở Pakistan. Ai xúc phạm đến Hồi giáo và ngôn sứ Mohammed sẽ bị luật pháp trừng phạt nặng nề. Nhưng thực tế là luật này quá nhiều khi bị lạm dụng để thanh toán các mối tư thù, nhiều khi là do xích mích cá nhân hoặc tranh chấp đất đai. Theo cha, vấn đề ở đây không phải là thay đổi hoặc bãi bỏ luật này, nhưng làm sao để chấm dứt sự lạm dụng luật. Kitô giáo chỉ chiếm gần 2% dân số Pakistan. Nguyên trong năm 2021 đã xảy ra 78 vụ bắt cóc các trẻ nữ Kitô Pakistan, cưỡng bắt theo Hồi giáo và kết hôn. Ngoài ra, có 84 vụ có bằng chứng, trong đó những người Pakistan bị đưa ra tòa về tội phạm thượng chống Hồi giáo.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy dâng lên cho ta, hãy dâng cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn với nhau đề tài tuần trước: niềm vui thúc đẩy bạn hy sinh. Bạn có thể phục vụ Chúa cách tốt nhất qua sự phục vụ anh chị em của mình. Ông Albert Schweitzer khuyên một người trẻ tuổi như sau: tôi không biết tương lai của bạn ra sao, nhưng một điều tôi biết rõ là giữa các bạn, những người hạnh phúc nhất và có nhiều niềm vui là những người biết kiếm tìm và khám phá ra cách phục vụ đồng loại. Và Sheldon nói rõ hơn thế nữa, người được lời nhất là người biết phục vụ cách tốt nhất. Gandhi nói thêm rằng, không hy sinh nào xứng đáng với danh xưng trừ khi kèm theo niềm vui. Một số người đã hy sinh rất nhiều, nhưng buồn thay, đôi khi chính họ không nhìn thấy sự đau khổ của những người chung quanh. Thưa bạn, còn hy sinh nào lớn hơn khi người ta phục vụ người nghèo và người cùng khốn? Ông William Gladstone, nhà chính trị người Anh, một hôm đang bận bịu viết bài cho hội nghị viện. Giữa bài viết, ông ngừng ngay lại để đi thăm một đứa bé đang hấp hối. Khi trở lại nhà, ông tiếp tục viết bài, và sau đó ông nói rằng, bài thuyết trình đó thành công hay không, đế quốc còn hay mất, nhưng giúp được đứa bé khốn khổ đó đã cho tôi niềm vui hiếm có. Quả vậy, khi chúng ta len lỏi được vào những cảm nghĩ và xúc động của người khác, chúng ta đã để cảm xúc và tư tưởng riêng tư của mình qua một bên. Đó là cử chỉ anh hùng, cử chỉ cao thượng. Phần đông, chúng ta luôn lo cho mình, cho sự sinh tồn và an toàn của mình. Vì thế, chúng ta thường hay để chuyện khác ngoài cuộc sống của mình, những người chung quanh không quan trọng đủ để chúng ta quan tâm. Nhưng nếu chúng ta được người khác chú ý và lắng nghe chuyện của chúng ta cảm thấy sung sướng ra sao? Người biết lắng nghe, người sẵn sàng chia sẻ, người cởi mở, người biết quên mình để lo cho chúng ta cảm nghĩ về họ như thế nào? Và khi đó, lòng chúng ta hạnh phúc ra sao?
Thank you.
Có niềm vui khi chia sẻ nó được nhân lên mà thôi. Câu chuyện vui sau đây kể về một cụ già khi người ta hỏi cụ rằng, cụ ơi, cụ chơi violon được không? Cụ trả lời, tôi không biết, tôi chưa thử bao giờ. Câu trả lời rất khôn ngoan. Làm sao chúng ta biết được khi chúng ta chưa bao giờ thử? Ông Abraham Maslow, nhà tâm lý nổi tiếng đã nói rằng, người ta trung bình chỉ dùng 7% những khả năng của mình. Vậy 93% còn lại đi đâu? Bị mất ư? Sức mạnh nào thúc đẩy chúng ta dùng hết khả năng đó? Câu trả lời là chúng ta tìm thấy sức mạnh khi chúng ta làm cho đời sống chúng ta hợp với ý muốn của Chúa. Bà Morris Bequist trong quyển sách Khép lạ và sức mạnh của sự chúc lành nói về phương pháp song đôi như sau. Nếu bạn kéo sợi dây đồng song hàng và bên trên sợi dây điện, tức khắc bạn sẽ được dòng điện chuyển sang dây đồng. Ngay cả khi dòng dây đồng không chạm tới dòng dây điện hoặc được chạm tới ổ điện, điện sẽ được chuyển qua dây đồng ngay nếu nó nằm song song với dây điện. Cũng vậy, khi đời sống chúng ta nằm song hàng với ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh không lường được. Chúng ta như dây đồng, tốt, đẹp hay xấu xí, Chúa không màng, vì Ngài đã cho mỗi người một trách nhiệm, một sứ mệnh và một sức mạnh ngang hàng với khả năng của mình. Điều duy nhất là bạn, cũng như tôi, chúng ta hãy để cuộc đời mình song hành với Thánh ý Chúa. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Khi tôi lầm lỡ mới biết rất chia những người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi tan nát mới biết tất chia với người vốn cùng. Khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông. Lạy Chúa, bao yêu thương do trái tim con đã bao lần con đầy ơn. Lạy Chúa, lạy con yêu thương, lạy con yêu thương, cho hòa bình khắp người muôn phương. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thân vọng. Khi tôi mù lo tôi sẽ hiểu bóng đêm là trời. Khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người có quạnh. Khi tôi cất vọng đời tôi thấm nỗi chờ mong. Lạy Chúa, bao yêu thương vào trái tim con đã bao lần con đầy thờ. Lạy Chúa, lạy con yêu thương, lạy con yêu thương, cho hòa bình trong người muôn phương.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Từng bước đường con đi, bàn tay Chúa luôn dẫn dìu. Từng bước đường con đi, bàn tay Chúa luôn gìn giữ. Từng tháng ngày trôi qua, tình Chúa chậm khôi pha. Tình Chúa mãi bên con, mãi theo con suốt cuộc đời. Tình tri ân, tình Chúa rất bao la, yêu con không bên bờ. Dẫu con bao lần lầm lỗi, tin cho con niềm tin mãi sẵn sàng, luôn phó xa nơi ngài như bé thơ trong cánh tay mẹ hiền.
Thánh tụng 35 là một trong những bài thánh tụng với lời lẽ mạnh mẽ, cùng là lời ai ca của cá nhân, nói về một người vô tội bị những người thụ ơn phản bội đem ra tòa và bị đặt những lời tố cáo xuyên tạc. Tác giả thánh tụng xin Chúa can thiệp, xét xử theo lẽ công bình của Chúa, vạch trần bộ mặt xấu xa và những lời vu khống bất công của kẻ thù. Tác giả thánh tụng cũng xin Chúa giáng xuống đầu kẻ thù chính tai họa họ muốn gây ra cho người vô tội. Lời thánh tụng này cũng là lời của một người thiết thân với Chúa, dám nói với Chúa hoàn cảnh của mình, để xin Chúa can thiệp. Lạy Chúa, kẻ tố con xin Ngài tố lại, kẻ đánh con xin Ngài đánh nó, cầm mộc thiên xin đứng dậy phù trì, vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con. Tác giả thánh tụng đã mạnh dạn nói lên những lời cầu xin này mà không ngại ngùng lúng túng, bởi vì ông luôn làm theo ý muốn của Chúa, sống theo thánh ý Chúa, và ai là người chống lại ông là chống lại Chúa. Một đàn bên ngoài, lời cầu xin của David đang hướng về vũ khí, hướng về kẻ thù, hướng về khiên, mộc, gươm và giáo. Tất cả là vũ trang và đe dọa. Nhưng đàn khác, bên trong, tâm hồn tác giả thánh tụng tràn đầy những hơi thở dịu dàng, thầm kín của sự an ủi và yêu thương. Ông thưa lên với Chúa, xin nói với con rằng ta là đấng cứu độ ngươi. Trong lúc nguy nan này đây, tác giả thánh tụng cần phải nghe đi nghe lại điều đó trong tâm hồn mình, rằng Chúa là đấng cứu độ của ông, chứ không phải ai khác. ông không tự mãn về sự cứu rỗi của riêng mình, nhưng ông tin chắc và xin Chúa nhắc nhở linh hồn ông: Ta là đấng cứu độ ngươi. Trong hoàn cảnh quá tê liệt và nỗi đau quá sâu sắc, đến nỗi tác giả Thánh Vịnh cảm thấy mình rơi vào nguy cơ mất niềm tin nơi Thiên Chúa. Do đó, lời cầu xin Chúa ban cho ông có được cảm nghiệm thiêng liêng sâu thẳm trong lòng mình. Xin nói với con rằng, ta là đấng cứu độ ngươi. Đó là một lời khẩn xin củng cố sự hiệp thông nội tâm với Chúa, điều luôn là bí mật của sức mạnh trong những ngày hỗn loạn và đau khổ. Lời khẩn nguyện này cho thấy nhiều khía cạnh trong cõi lòng của tác giả Thánh Vịnh, rằng tác giả đã nghi ngờ niềm tin của mình sẽ nao núng khi khổ đau hoạn nạn, rằng tác giả đã biết được cội nguồn và nơi chốn để giúp ông có được sự đảm bảo niềm tin, rằng lời cầu xin của ông có chiều kích thiêng liêng, sâu sắc và mang tính cá nhân. Tiếp theo, lời Thánh Vịnh cho thấy, tác giả cầu xin Chúa không chỉ bảo vệ ông mà còn minh oan cho ông. Ông muốn người ta thấy và biết rằng ông thực sự phụng sự và vâng lời Chúa, và Chúa ra tay làm cho những kẻ chống đối ông bị thổi bay như vỏ trấu trước gió. Sau khi cầu xin Chúa Trời giải cứu và bảo vệ, tác giả Thánh Vịnh hứa rằng linh hồn ông sẽ vui mừng trong Chúa, toàn bộ con người ông sẽ được dâng lên cho Chúa, đấng giải cứu người nghèo khỏi tay kẻ quá mạnh. Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa, hoan hỷ vì người cứu thoát tôi. Những lời tiếp theo của Thánh Vịnh được mặc cho Chúa Giêsu trong cuộc thương khó. Tâm trạng của tác giả Thánh Vịnh giờ đây cũng là tâm trạng của Chúa Giêsu. Bọn chứng nhân giả dối đứng lên, hạch hỏi tôi những điều tôi chẳng biết. Chúng lấy oán đền ơn, ngày thân tôi chưa chọi một mình. Thế mà khi tôi vừa vấp ngã, chúng vui mừng tụ hội với nhau. Người lạ mặt cũng súng vào đập đánh và cấu xé không ngừng. Chúng khiêu khích tôi và nặng lời chế nhạo, lại hầm hè nghiến lợi nghiến răng. Chúa Giêsu thánh thiện khi đứng trước mặt Phôncio Pilato, Ngài đã không nhận được sự đền đáp nào nơi người Do Thái về tất cả những lời nhân từ mà Ngài đã giảng dạy và tất cả những việc thương xót mà Ngài đã làm để cứu chữa họ. Nhưng trong nghịch cảnh của Ngài, họ vui mừng chế giễu. Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi? Như tác giả Thánh Vịnh thành thật nói trước mặt Chúa, thừa nhận rằng ông cảm thấy Chúa thụ động và thờ ơ khi ông đau khổ. Cảnh tượng này được lặp lại trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, tác giả Thánh Vịnh và Chúa Giêsu vẫn vững tin cầu xin Chúa giải cứu trong lúc mình khốn khổ và không ngớt lời ngợi khen. Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa, trước mặt quần chúng con sẽ tán dương Ngài. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con hôm nay đau khổ, hiểu lầm, chế nhạo, tan tóc phủ vây. Con lo sợ niềm tin của con sẽ lung lay tiêu dạt. Xin Chúa nói nhỏ vào trong tâm hồn con rằng, ta là đấng cứu độ ngươi. Xin cho con nhận ra được điều đó, và như thế là đủ cho con. Amen.
Từng bước đường con đi, bàn tay Chúa luôn dẫn dìu. Từng bước đường con đi, bàn tay Chúa luôn gìn giữ. Từng tháng ngày trôi qua, tình Chúa chậm khuấy pha. Tình Chúa mãi bên con, mãi theo con suốt cuộc đời.
xin tri ân tình Chúa rất to la, yêu con không bến bờ, dẫu con bao lần lầm lỗi, tin cho con niềm tin mãi tận con, luôn có tha nơi này như lễ thờ trong từng cây lễ.
Tương lai còn phó thác trong tay Ngài, dù thân trầm trong gai còn vui bước không sợ hãi, tình Chúa thật vô biên, nguyện trọn đời chung kiên, lòng con vang lên lời tri ân Ngài mãi không.
Tình Chúa rất bao la, yêu con không bến bờ, dẫu con bao lần lầm lỗi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.